Chuyện là ăn cắp vàng. Câu chuyện này kể rằng là có hai người thương khách cùng nhau đi buôn bán, thì một người thì chuyên môn buôn bán chân kim, và một người thì buôn bán gấm hoa. Thì có một lần trong cái lúc mua bán đó, để thử vàng, thì vị thương khách mới lấy lửa ra đốt vàng, rồi thì người bàn mà buôn gấm hoa mới thừa cơ hội lén mới ăn cắp cái khối vàng nó trên, để dùng cái bao gấm của mình đó, dùng gấm của mình đó, bao bọc nó lại để che đậy, để giấu. Thế nhưng mà nào dè đâu thì cái vàng nó đang còn có cái sức nóng mãnh liệt của nó, mà nó lại bị bao phủ lại bởi một lớp gấm, thành ra nó càng dễ bắt hơi nóng tạo thành lửa và đốt cháy sạch hết gấm, về vàng lại để lộ ra ngoài. Thành ra vì vậy cái mưu toan ăn cắp vàng bị bại lộ, mà gấm hoa thì cũng đều bị đốt cháy cả. Và như vậy thì cái người buôn gấm ăn cắp vàng này chẳng có còn một thứ gì cả trong cả hai thứ. Thì cũng giống như rằng là ngoại đạo trộm cắp Phật Pháp, đem lồng vào trong cái sáu pháp của mình và dối trá rằng là cái này là của ngoại đạo mà không phải là của Phật Pháp. Nhưng mà do cái nhân duyên mà trộm cắp nói trên, cho nên vì như vậy mà ngoại đạo không sử dụng được Phật Pháp, lại bị Phật Pháp đó cùng với lại cái tư tưởng của mình nó hỗn loạn nhau, cho nên vì như thế mà coi như kinh sách của ngoại đạo đều bị đốt cháy giống như là vàng đốt gấm hoa, và không thể nào lưu hành ở nơi hậu thế được. Như vậy thì ngoại đạo ăn cắp Phật Pháp đó cũng giống như là cái người con buôn mà đi ăn cắp vàng vậy. Rốt cuộc thì chuyện ăn cắp cũng bại lộ mà không thành, mà vốn liếng của mình thì đều tiêu sạch hết. Thì câu chuyện này giống như rằng là mấy thầy mấy cô nãy giờ thi nhau phát biểu, thì cũng giống như là chú Tâm Từ nêu lên, thì là nó cũng có hai cái khía cạnh. Cái khía cạnh của cái vấn đề gọi rằng là cái gã con buôn mà ăn cắp vàng cũng cùng giống như rằng là một cái đề tài khác là về vàng, tức là về Phật Pháp. Còn gã con buôn cắp vàng cũng giống như rằng là ngoại đạo trộm cắp Phật Pháp vậy đó. Thì nó cũng có hai cái khía cạnh nói trên. Thì giống như mà nãy chiếu nói rằng thử vàng thì thử nó già hay non, thử nó thật hay giả thì dùng lửa. Như chú Tâm Từ thì nói rằng vàng thật không sợ lửa. Thì đó là nói lên cái điều rằng cô có thể vạch cho mình thấy một cái đường rằng nếu mà thực sự rằng là mình là người học Phật thật đó, tức là mình học cái quý báu đó của vàng, giống như một người đi buôn vàng với hai người đi buôn này á, thì cái người đi buôn vàng giống như người mà đại khái mình có thể ví dụ theo câu chuyện là người mà đi buôn chân kim á, là người mà đi cầu Phật pháp. Còn người mà đi buôn gấm hoa kia là cũng giống như là người cầu những cái khác ngoài Phật pháp, tức là chẳng hạn như ngoại đạo hay thế gian, thì nói chung hết là như vậy. Còn người đi buôn cái chân kim nó là ví cho một cái người mà đi tu học Phật pháp. Thì người này ở đây đi buôn chân kim, đi mà bán chân kim, buôn bán cái chân kim đó. Thì người này có thể nghĩa là gọi rằng là cũng giống như rằng là cho bán cho mọi người cái vàng thứ vàng thật, thì mọi người có thể mua những cái thứ vàng thật từ nơi cái người này. Thì cái vàng thật này không sợ bất cứ một cái thứ gì hết, thành ra lửa thiêu nó cũng chẳng có nhầm gì gì nó hết cả. Mà lại chính vì như vậy là phải nhờ vô cái sức nóng của lửa để mà thử được cái chất liệu chân hay giả, hay là vàng dài hay vàng non. Vàng càng tốt đó, thì là càng nghĩa là chịu được cái sức nóng của lửa. Thì nói như thế thì mình cũng có thể hiểu rằng nếu mà mình mà là cái người mà đi tu học, tức là giống như người mình là người đi mua vàng, như là một người khách đến mua vàng với là cái anh buôn vàng này, là hai người thử vàng với nhau. Thì cái người khách mua vàng giống như mình đi học Phật pháp á, thì mình cũng muốn biết cái Phật pháp đó là cái Phật pháp mà gọi là thật đức năng hay không, tức là có chính xác hay không, có phải là chân pháp hay không, chính pháp hay không á, thì mình cũng cần phải thử. Mình cũng nên thử cái vàng đó. Thì nếu mà mình thử cái vàng đó là mình thử như thế nào, thì đại loại rằng nếu mà mình biết cách á, nếu mà mình là người có ý chí thật, nếu mà mình biết cách á, thì khi mà mình học Phật pháp á, thì tất cả những cái Phật pháp đó, Phật pháp mà mình mang về người mình á, mà nếu nó là thật á, thì nó không sợ lửa. Lửa đây cũng nghĩa là tất cả những cái mà gọi rằng là phá hoại, phá hủy, tức là những cái mà gọi rằng là nó có thể gọi là nó làm động loạn thiên hạ đó, tức là chẳng hạn như ngũ dục hay phiền não hay sinh tử hay là vô minh vân vân. Thì tất cả những cái lừa của phiền não, lừa của ngũ dục, lừa của sinh tử khổ, lừa của vô minh chẳng hạn, đều không có thể nào làm xao xuyến được một mảy may nào cái vàng mà mình đem về, tức là nó không có suy xuyển. Còn nếu mà cái vàng mà mình đem về mà nó suy xuyển đó, thì đó là vàng giả. Như vậy có nghĩa rằng một khi mình đi học Phật pháp, mình đem về mà cái Phật pháp của mình nó bị mấy cái kia đốt tiêu, là chứng tỏ rằng là kể như là giống như rằng là mình vàng ở nơi mình là vàng giả chứ không phải là vàng thiệt. Tức là cái vốn liếng học của mình là vốn liếng học cái thứ mà gọi rằng không phải chân học, thành ra không có đạt được cái chân là cái chân kim, mà cái thứ học của mình là giả, thành ra mình cũng như đi buôn vàng giả, thành ra vàng của mình nó đốt tiêu hết chân, mà nó không có phải là giống như là một cái thứ chân kim mà đốt mà không suy xuyển. Anh cho thực sự khi mà mình mà có một cái Phật pháp thật ở nơi mình đó, thì tất cả những thứ kia không thể đốt được. Nhưng nếu mà cái Phật pháp mà về tới mình á, thì giống như là mình học mình cũng biết những cái như vậy, Phật pháp mà ở nơi Đức Phật đó, thì hết sức là hữu dụng, mà vang về tới mình á, thì nó thành vô dụng. Tức là ở Đức Phật thì là chân kim, mà ở nơi mình nó thì là giả kim. Nếu mà mình mang được cái chân kim về, đó là sự học của mình thành. Nhưng mà nhân nào quả nấy, tại vì cái yếu tố học của mình á, cái phát tâm học của mình với cái yếu tố học của mình á, nó cũng không đúng rồi. Thay vì Phật pháp là một cái thứ pháp á, để trị liệu tất cả những cái lửa kia, chống lại tất cả những cái lửa kia để có thể bất động. Thành ra khi mình đi học hay là mình đi buôn, mình không có nhắm vào cái vấn đề là mình đi buôn một cái thứ bất động, mà mình nhắm vào một cái vấn đề mình đi mua đó, là mình đi mua những cái thứ mà gọi rằng là nói như cái bài học hôm qua, mình thích những cái gì mà rẻ tiền mà dễ, bỏ vốn ít, bỏ sức kém, mà vẫn có thể mà có lợi. Mình có muốn đầu tư vào một cái gì công trình lâu bền và khó khăn mà lại hao tốn. Thành ra cái sự học của mình cũng vậy. Thành ra khi mình học Phật, mình không có nghĩ đến cái vấn đề rằng là học một cái pháp bất động. Mình không có nghĩ tới học một cái pháp mà đề kháng lại sinh tử, vô minh hay là phiền não. Mình không có muốn học tất cả những cái pháp như vậy thật lòng. Mà thật lòng của mình á, mình đâu bao giờ mình nghĩ đến cái vấn đề mà mình học Phật là để mình đề kháng những thứ đó. Cho nên như vậy thì tại sao mình không đem Phật pháp của mình ra đề kháng những thứ đó? Nhưng không khi nào mình chịu đem đem Phật pháp ra đề kháng, mà vi phỏng mình có đem ra đi chăng nữa nữa thì cũng bất hạnh cho mình vô cùng, là bao nhiêu vốn liếng của mình đốt cháy tiêu cũng tại vì vàng rộm. Thành ra thua trận. Thành ra mình có lẽ mình cũng biết rằng là tất cả những cái thứ vàng mình đi buôn nó đều là vàng giả, có lẽ mình cũng biết như vậy, nhưng mà mình không chịu thay đổi. Mình không chịu cầu chân kim, mình không tha thiết cầu chân chân kim. Mà những vị mà xuất gia nhập đạo mà tha thiết cầu chân kim á, thì hết thầy đều thành tổ sư cao tăng thật đức và cái trí tuệ tuyệt vời. Đó là những người mà thực tâm đó, khi mà cạo đầu xuất gia để hết tâm tư và thời gian vào cái việc mà cầu chân kim, đi buôn chân kim. Cho nên cái chân kim đó của họ đề kháng lại được tất cả những cái lửa của phiền não, lửa của vô minh, lửa của ngũ dục. Anh giờ mình thấy cũng cái vấn đề mà cầu chân kim đó đó, chẳng hạn như là qua những cái thái độ của Huệ Năng, chẳng hạn khi mà đáp lời của ngũ tổ, đến đây chỉ duy một điều thôi là cầu thành Phật, ngoài ra không cầu một điều gì khác hết. Thì đó là yếu tố rằng là để chứng minh rằng ngài Huệ Năng khi mà lên đường tìm đến núi Hoàng Mai á, là đến huyện Hoàng Mai đó, núi Đông Sơn đó, thì ngài đã quyết định như thế nào rồi, và ngài quyết định rằng là cái sự xuất gia nhập đạo của mình là cái vấn đề rằng là đi cầu một cái chân kim, tức là chân pháp, chính pháp, còn ngoài ra không phải để làm cái gì khác hết. Còn đại đa số người xuất gia thì không được như vậy, tức là khi vào xuất gia nhập tự rồi, chưa có nhập đạo, nhập tự trước cả, thì khi nhập tự rồi thì chỉ mưu cầu một đời sống an ổn mà thôi. Một đời sống an ổn, không vi phạm tội ác, để được tất cả những cái quả báo đó nó che chở cho mình sống một cuộc sống an lành. Xong, đó là khá rồi đấy, đó là có đức hạnh rồi đấy. Còn chỉ e rằng lại ngược lại, khi nhập tự rồi có được một chút cái công đức của cái sự nhập tự đó, đó của ngôi chùa cho mình á, là được cái sự tôn kính cúng dường á, thì lại bắt đầu sinh tâm. Bắt đầu sinh tâm thao túng ngôi chùa để làm thế nào cho mình được thêm tất cả những cái thứ ngũ dục ở trên đó. Cho nên chính vì như thế đó thì đương nhiên đâu có bao giờ có cái tâm mà cầu chân kim bao giờ đâu, mà vong thất không có nghĩ cầu nữa. Cho nên để ngày tháng trôi qua không có một sát na nào nghĩ tới chuyện mà cầu chân kim hết, mà cầu toàn giả không, toàn là đi buôn đồ giả, đi bán hàng giả, buôn lậu đúng nghĩa, bất hợp pháp và buôn lậu đúng nghĩa, mà không hề có một cái tính chất gọi rằng là đi buôn đi bán những cái thứ chân bảo thật sự, chân chính thật sự. Thành ra cái suy nghĩ như thế thì mình cũng có thể tự vẫn xét ở trên cái vấn đề mà gọi rằng là cái yếu tố của cái câu chuyện mà này, câu chuyện thứ 32 này nói đến vấn đề người đi, mà người đi bán chân kim thì mình là người khách đi mua chân kim. Mình đi mua chân kim về để rồi mai mốt mình còn bán lại được. Giống như mình đi học cầu học Phật pháp rồi về sau này mình có thể đi hóa độ. Mới đầu đi cầu học, về sau thì đi dạy học, dạy lại tất cả những cái trí tuệ nó trên đó. Thế đi cầu một cái chân kim. Thì rồi thì mình biết rằng là cái chân kim đó là như thế nào là chân kim rồi. Nếu cái chân kim nó ở nơi mình thì mình chẳng có sợ một mảy may gì tất cả những cái vấn đề ngũ dục của đắc thất, của thủ xả, của thành bại. Nhưng nếu coi thường mấy cái sự đắc thất thủ xả thành bại đấy, nhìn nó giống như ngài Đức Sơn Tuyên Giám nhìn, nó chỉ là hư huyễn hư danh mà thôi. Cho dù rằng là thánh danh hay là phàm hiệu đi chăng nữa cũng chỉ là hư danh, chỉ là hư huyễn, chẳng có gì đáng bận tâm hết. Thì khi mà mình có được một cái chất mà chân kim nó ở nơi mình, tức là mình nắm, mình làm chủ chân kim thì mình không sợ nữa. Còn giả kim thì rất ư là sợ, dễ bị ghê. Thế vậy thì mình cũng có thể lấy phiền não, lấy lửa phiền não thử cái kim ở nơi mình, lấy lửa phiền não, lấy lửa của ngũ dục thử. Mà cái mà thường thử nhất là lửa của ngũ dục và lửa của phiền não, hai thứ đó, danh văn lợi dưỡng, những cái thứ lửa đó đốt lên, hay là lửa của ái tình lục dục. Lửa của ái tình cũng vậy, những thứ đó nó cũng thắng hết tất cả, nó làm tiêu tan những cái kim của mình, những chứng tỏ kim của mình không phải là chân kim. Cho nên xuất gia học Phật nhưng mà không đạt được chân kim thì vẫn bị, nghĩa là tình ái làm điên đảo, vẫn chạy theo tình ái, vẫn có thể chọn lựa giữa Phật pháp và tình ái, thì vẫn có thể chọn tình ái để chạy theo tình ái ưu tiên, rồi Phật pháp thì sau. Thì nếu mà mình cứu xét thì mình thấy vậy, người ta là chỉ có bị tất cả những cái thứ nói trên nó lôi kéo, làm cho người ta xa Phật pháp, thì người ta không bao giờ nhìn thấy. Người ta lại cứ nghĩ rằng người ta vì những cái tình yêu đó đó mà người ta tìm kiếm đến nhau, người ta để người ta bảo vệ nhau, mà người ta không biết là chính tất cả những thứ đó nó đã phá vỡ người ta, phá vỡ cái vấn đề mà cầu chân kim của người ta. Cho nên tu hành đấy, nhưng mà điều vẫn luôn luôn đi tìm cái sự tình cảm, và lúc nào cũng phải gắn bó với cái tình cảm đó hết, mà không dám lìa, không dám xa, không dám cách, mà cứ đeo như là chẳng hiu đeo vậy đó. Thành ra những cái đối tượng đó nó rất dễ nhận ra. Rồi đến ngũ dục thì thôi, thì đeo ngũ dục thì là còn còn càng dễ thấy nữa. Rồi đeo danh văn thì tất cả những cái thứ đeo đó là thấy rõ ràng lắm, nhưng mà tại vì mọi kẻ đều đeo, cho nên mọi kẻ vướng bận cái đeo của mình mà không thấy kẻ khác nữa, tại mài đeo rồi, nó đều bị như vậy. Anh ra sao láng chuyện học Phật, anh ra tất cả những cái thứ đó thử một cái thì biết liền rằng là cái chân tâm học Phật hay không, nó có phải là cái vấn đề gọi rằng là cái thành tâm thành ý xuất gia học Phật. Và nó chỉ là cái vấn đề mà khi thành tâm thành ý xuất gia học Phật là giống như người mà đi buôn chân kim ấy, tức là đi mua lại vàng thật của những người mà họ bán chân kim. Mình đi tìm những người bán chân kim, mình mua lại cái chân kim đó, thì giữa hai người đó trắc nghiệm với nhau là bằng tất cả những thứ như thế. Thành ra mình học Phật là học cái đạo bất động, học Phật là học cái đạo mà gọi là có thể nghĩa là chống lại tất cả những đề kháng, tất cả những thứ như thế. Nhưng mà chỉ có tiếc thay một cái vấn đề, cái là vì rằng là căn bản là vô trí, cho nên cũng chẳng hiểu rằng là mình làm cái gì, cô cũng chẳng biết rõ rằng mình làm cái gì. Cho nên vì vậy mà hôm trước sư phụ mới nói, khi một người hỏi sư phụ là để sửa soạn cho cái sự xuất gia, cái nền tảng căn bản đó là mình học thuộc hai thời kinh, và sư phụ đáp rằng là đúng vậy, thế nhưng có một cái căn bản hơn nhiều cái lắm trước đó, đó là tư duy, học tư duy ngay từ bây giờ. Cho nên khi người ta không tư duy như thế, cho nên người ta cũng không hiểu người ta xuất gia để làm gì. Nhiều khi người ta xuất gia vì lý do gia đình, người ta xuất gia vì lý do này hay lý do nọ, nó đủ thứ cái lý do xuất gia ở trong đó hết, chứ nó không phải rằng là mọi người xuất gia chỉ có một nhiệm vụ giống nhau, một bổn phận giống nhau, một tinh thần giống nhau, là vì pháp Bồ Đề Tâm. Không hẳn như vậy. mà nó không phải là như vậy nữa. Mà pháp Bồ Đề Tâm thì tất cả những người xuất gia mà thực sự pháp Bồ Đề Tâm mà giữ được cái sơ tâm đó thì đều thành tổ sư, thành cao tăng, thành đức hết. Thì mình nhìn thấy như vậy. Thế rồi bây giờ nói đến cái vấn đề mà gọi rằng là cái người kia ăn cắp vàng, cái người kia ăn cắp vàng của cái người buôn vàng, cái người buôn gấm hóa, thì ở đây ví giống như là những người mà ăn cắp Phật pháp. Thì khi mà ăn cắp Phật pháp như vậy thì thường nói rằng là ngoại đạo, thì chỉ cho ngoại đạo, thì ngoại đạo ăn cắp Phật pháp, thì ăn cắp Phật pháp rồi mới giống như cái câu chuyện mà câu chuyện thứ 8 đó. Câu chuyện ăn cắp Bảo Y thì là cái câu chuyện đó đó, nói đến cái vấn đề là khi anh chàng trộm nó trộm cái Bảo Y, thì vì nó là bần của nông mà Bảo Y nó lại là của vua, cho nên anh này chưa một lần mặc qua. Vì vậy anh này không hề mặc được một cái áo mà vương giả phức tạp như vậy, thành lộn đầu lộn đuôi, nó lộ liễu ra cái vấn đề gọi rằng là không biết một mảy may gì về cách sử dụng cái áo và giá trị của cái áo. Cho nên vì vậy lòi ngay ra cái vấn đề của trộm cắp. Thì nhà vua chỉ xét đoán xem là gã này là trộm cắp chính xác hay không, là chỉ vấn đề là mặc thử vào, bởi vì cái áo này rất là phức tạp, không phải ai cũng biết mặc, và cái áo này rất là cao quý, không phải ai cũng biết giá trị của nó. Cho nên kẻ mà biết được giá trị và biết cách sử dụng thì quả nhiên kẻ đó xứng đáng đó nhìn nhận rằng là đây là của gia bảo của tôi. Thế ra vì như thế tôi rất là lành, tôi biết giá trị của nó và tôi biết cách sử dụng nó. Thì nếu mình mà là con cháu của Phật pháp thật sự á, thì tất cả những cái bảo y đó hay là vàng đó, đó là của gia bảo của nhà mình, cho nên mình rất là lành, mình rất là am tường cách sử dụng và giá trị của nó. Và khi mình đã am tường như vậy, mình biết là nó quý và cách sử dụng của nó rất là có hiệu quả, thì bằng cách nào mà mình lại có thể mà vứt bỏ nó đi đổi lấy một thứ khác được. Thành ra những kẻ mà không biết được cái giá trị của nó và không biết được cách sử dụng của nó thì đúng là trà trộn vào trong cái dòng họ đó để manh tâm trộm cắp, không phải đúng đích thực là được truyền thừa bởi cái dòng dõi đó, đều hết thầy đều biết cái giá trị và biết cách sử dụng. Thành ra vẫn có những kẻ gian lén vào trong cái dòng họ nó mạo nhận, như là nói là trộm Phật hình nghi, thì mạo nhận mình là cái dòng họ nó, thì lén vào trong hàng ngũ xuất gia, mạo nhận mình họ thích. Nhưng mà kỳ thật không phải là chân thích tử, cho nên vì như vậy không biết giá trị của cái gia bảo đó, mà cũng chẳng biết mà mình may gì cái sử dụng gia bảo đó. Thì đúng là thích giả, giả thích chứ không phải chân thích. Thành ra chính vì như thế nó có hai họ thích, chân thích mới lại giả thích. Thành ra để chứng minh mình là chân thích, hơn ai hết mình phải biết cái giá trị của cái gia bảo nhà mình, và mình biết cách sử dụng cái gia bảo đó. Mà nếu mình không biết cả hai thứ đó thì mình là phường giả mạo lén vào để trộm cắp. Thế nhưng giống như hành trí kể câu chuyện hôm nãy, trộm được đồ mà lại không biết cách dùng, tại vì không biết giá trị, là tại vì không biết cách dùng, cho nên bình đồng thì lấy làm chân giường, mà mâm vàng thì lấy làm nắp vung. Thì tại vậy cho nên những giả thích lẻn vào trong cái ngôi nhà cung trạch của Như Lai đều sử dụng giáo pháp của Như Lai vào những việc giống như vậy, lấy chân kim của Như Lai làm nắp vung, giống hệt như thế thôi. lấy tất cả những cái giáo pháp của Như Lai chỉ để sử dụng vào những cái chuyện mà gọi là chẳng có một cái gì xứng đáng để mà phải dùng đến cái đó. Giống như người ta nói rằng là giết gà không cần phải tới sao mổ trâu. Thành ra để tìm kiếm ngũ dục, thay vì cứ sử dụng cái tâm ngũ dục mồ hôi nước mắt của mình đi mà sử dụng cho nó hợp pháp, thì lại phải trộm cắp đồ vật của Phật để dùng vào những cái chuyện ngũ dục. Thì ý chang ý cả mà lấy bình đồng mà làm chân giường, mà lấy nắp, lấy mâm vàng mà làm nắp vung vậy mà là rõ ràng là quân ăn cắp, mà không phải rằng là con nghe dòng cháu giống, mà không phải con dòng cháu giống của mày mày nào hết. Cho nên vì vậy ở trong luật cũng có cái danh từ mà gọi rằng là thế là tặc chủ tỳ kheo, đó là từ ngữ ở trong luật. Thành ra vì như vậy đó, nó mình mới biết rằng là tại sao có cái từ gọi là tặc chủ tỳ kheo như vậy, là giặc ăn cắp để len lỏi vào, thì cái đám đó sẽ trở thành sư tử trùng, mà trùng nó sinh sản nhanh ghê lắm, nó đầy hết mà rất nhanh, mà nó sinh sản lại đông nhiều mà lại nhanh trong một thời gian ngắn, ăn thịt sư tử chúa. Anh ở đây khi mà nói đến ngoại đạo và ăn cắp đó, thì là nói đến cái vấn đề gọi rằng chỉ cho vấn đề là ngoại đạo là tất cả những kẻ mà ăn cắp đó, tức là những kẻ không phải của mình, giống như câu chuyện trước đã được định nghĩa, cái gì không phải của mình mà lấy về mà lại nói rằng là của mình thì là ăn cắp. Còn nếu mà lấy một cái gì đó của ai về nhưng mà không nói là của mình mà vẫn nói là của người ta, của người đó hay của người gì, thì chưa đến nỗi phạm vào, chưa đến nỗi bị gọi là ăn cắp, tại vì mình không hề nói là của mình vẫn xác nhận là của thiên hạ. Thành ra ở đây nói ngoại đạo khi ăn cắp Phật pháp á, thì ngoại đạo đem để trộn chung vào, trộn lẫn vào trong cái giáo pháp của mình, rồi nói rằng giáo pháp của tôi hồi nào đến giờ là nó đã có những pháp này rồi, mà không phải là của Phật pháp. Ngoại đạo dối trá như vậy, nhưng mà do vì ăn cắp, do cái nhân duyên đó, do cái nhân duyên mà ăn cắp, thì ăn cắp á, không có biết thực sự, cái kẻ ăn cắp nó thực sự nó không có biết cái giá trị và cái sử dụng thật sự. Thành ra vì như thế ngoại đạo mới bị cái vấn đề mà gọi rằng là khi ăn cắp Phật pháp để trà trộn lẫn vào trong cái giáo pháp của mình á, thì cũng giống hệt như rằng là để cái khối vàng mà vàng thật mà được thử, nó đang làm nóng, nó đang có cái sức nóng âm ỉ của nó như vậy bọc ở trong cái gấm hoa của ngoại đạo, thì hai cái đó nó khởi một cái nhân duyên gọi rằng là tương phản với nhau, thành ra nó sinh ra nhân duyên, nó sinh ra quả diệp, tại tương khắc thành sinh ra quả diệp, thành ra cháy rụi. Nhưng mà cháy rụi như vậy nhưng mà vàng không sợ lửa cho nên vàng còn, mà gấm hoa thì sợ lửa cho nên tiêu. Cho nên tất cả những cái giáo pháp ngoài Đức Phật thì tiêu, nhưng mà giáo pháp của Như Lai thì vĩnh hằng, là thường trụ bất động. Nhưng ra vì lẽ như vậy, thì khi ngoại đạo mà trộn lẫn cái giáo pháp của Như Lai ở trong kinh điển của ngoại đạo, mà ngoại đạo lại không biết cách sử dụng, tại vì cái cách sử dụng Phật pháp nó không phải là những cách sử dụng như máy móc mà mình ăn cắp mà mình học cách sử dụng được dễ dàng, mà cái cách sử dụng của Phật pháp nó không phải là một loại máy móc, một loại vật chất như vậy, mà nó lại là một thứ mà ngay cho đến cả gọi rằng con cháu của Như Lai còn chưa biết sử dụng nữa, mà những cái hàng ngũ biết sử dụng vẫn là đếm ở trên bàn tay, hai cái lòng bàn tay thôi, trong cứ một thế hệ, trong mỗi một thế hệ như vậy, thì cái số người mà biết sử dụng Phật pháp thật sự, biết giá trị Phật pháp thật sự, lãnh thọ được cái giáo pháp đó của Như Lai thật sự, đương nhiên không bao giờ là con số nhiều được hết. Thì con số đó vẫn là con số hy hữu vô cùng. Thì hà huống là bảo tới ngoại đạo với những cái tâm gian xảo như vậy, làm thế nào hiểu nổi cái giáo pháp mà chân kim nó của Như Lai. Cho nên chung cục anh bị một cái quả báo là anh bị những cái giáo pháp của Như Lai với cái giáo pháp của anh nó trộn lẫn lên, nó làm cho anh bị loạn hết cả tư tưởng. Anh bị mâu thuẫn ở tư tưởng. Anh ra vì như thế, thế nói rằng là mọi cái tư tưởng của anh, mọi cái hiểu biết của anh, tức là giáo điểm của anh đều bị tiêu hủy. Tức là đều không phát huy và không ai tin nghe và không ai tin phục và không ai theo, cho nên vì như thế thất truyền, tức là không lưu truyền hậu thế, là coi như bị thiêu hủy, là bị thiêu tận. Thì khi như thế, khi mà ngoại đạo không biết sử dụng và ngoại đạo bị người ta cảm thấy rằng là đó, nói giống với Phật nhưng mà lại không tinh vi bằng Phật, mà lại không rõ ràng bằng Phật, mà lại bị tự tương mâu thuẫn, cho nên người ta thấy được cái vấn đề, lòi ra cái vấn đề ăn cắp, lòi ra cái vấn đề ăn cắp. Thành ra chính vì như thế mà ngoại đạo bị mất hết. Và lộ hết tất cả những cái đúng nghĩa là ngoại đạo, là gian manh, là không thật. Thì cái câu chuyện này cho mình cái bài học về như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên rằng là tại vì khi sử dụng danh từ ngoại đạo là để sử dụng cho những kẻ trộm cắp Phật pháp, thành ra vì như thế mình cũng hiểu rằng có đôi khi nếu người xuất gia mà nếu mà có một cái tinh thần không có gọi rằng là đúng với lại chính pháp đó, thì nó cũng là ngoại đạo như thường. Cho nên vì vậy mà Đạt Ma Tổ Sư mới mạnh miệng nói như vậy, mới nói cái vấn đề là nếu mà thấy đó Phật tức tâm đó, thì cư sĩ đó cũng thành Phật như thường. Mà nếu không thấy như vậy đó, thì có cạo đầu xuất gia đi nữa cũng vẫn chỉ là ngoại đạo. Thành ra Đạt Ma Tổ Sư vẫn sử dụng danh từ cũng vẫn chỉ là ngoại đạo. Thành ra ngoại đạo là như thế, là tặc trụ tỳ kheo, tức là len lỏi vào trong Phật pháp nhưng mà không biết giá trị, không biết phương pháp hành xử, không biết phương pháp sử dụng, và đánh cắp nó để làm những cái chuyện giống như cái kẻ mà ăn cắp được một cái tấm vải gấm, xong rồi lấy bọc, dùng nó để bọc quần áo rách. Hay là giống như chuyện mà Hành Chí nói đấy, thì những cái kẻ mà không biết giá trị của những thứ nó ăn cắp được, thì mình nghĩ rằng là nó ăn cắp mà xong rồi nó vẫn vừa bị tội ăn cắp mà lại ăn cắp một cách không xứng đáng, tức là ăn cắp những cái hết sức là giá trị, mà nó lại tưởng đâu rằng là theo cái tâm tư của nó hiểu chỉ sử dụng vào những cái việc đó mà thôi. Nó chỉ nghĩ vậy thôi. Thành thử ra mình hiểu cái danh từ là ăn cắp với lại ngoại đạo, để mà trong cái vấn đề mà tiến trình tu học của mình á, thì mình phải đề phòng cái tâm tặc chủ đó, cái tâm ngoại đạo đó của mình ở trong đạo. Đó là khi nào cũng phải cầu một cái chân kim, tức là cầu một cái chân pháp. Thành ra thì dù những cái người học đạo ấy, thì dưới mắt của sư phụ nó, thì những người nào bất kể già trẻ lớn bé, hôm nay sư phụ lập đi lập lại rất là nhiều lần rồi, trong nhiều nhiều năm nhiều tháng, nhưng mà lập đi, người nào thật sự cũng có khả năng suy nghĩ Phật pháp và học Phật pháp được hết đó. Thành ra bất kể một người nào mà nói với sư phụ là con không có cái khả năng đó đó, thì mình thấy thương xót người đó vô cùng, và mình càng bắt cái người đó phải suy nghĩ nữa, là bởi vì họ nói họ không suy nghĩ được, nó là họ tự dối gọ, và có khi vì vô minh cực kỳ cho nên không thấy được cái điều họ hàng ngày hàng năm hàng tháng họ cứ suy nghĩ hoài, chứ sao họ la họ không biết suy nghĩ, mà tại sao họ suy nghĩ chuyện đời được, họ cũng biết khôn ngoan, họ cũng biết tranh giành, họ cũng biết đấu đá với người khác, họ cũng biết làm cách nào để họ có lợi. Tại sao họ không biết suy nghĩ Phật pháp để mà đem đến một cái lợi thật cho họ? Lý do gì? Thành ra tất cả những cái lý do họ đưa ra sư phụ không thể nào chấp nhận được hết, mà phải bác bỏ toàn bộ. Trừ những cái người mà bị bệnh tâm thần, tức là đầu óc của họ nó không còn hoạt động được, nhưng mà những người bị coma nó bất tỉnh nhân sự thì tôi đồng ý là những người đó hết nghĩ được rồi, rồi thôi tha. Còn những người mà còn hít còn thở còn suy nghĩ còn đi đứng mà người ta không gạt được mình đó, mà mình đôi khi có thể gạt được người ta, mà mình lại nói rằng là mình không có khả năng để suy nghĩ Phật pháp, thì sư phụ không thể nào chấp nhận điều đó. Và sư phụ nói điều đó là ma trong người mình nói chứ không phải mình nói, con ma ở trong mỗi người, Đức Phật nói. Nhưng mà nói con người ta có nội ma, có ngoại ma, ma bên ngoài và ma bên trong mình nữa, thì chính những con ma bên trong của mình nó bảo, nó nhảy ra cửa miệng của mình, nó nói tôi nghĩ Phật pháp không được. Họ cũng còn đầy đủ trí khôn mà tại sao lại đang nghĩ Phật pháp không được, dễ gì gạt họ. Mà họ cũng còn thừa sức gạt người khác được, họ cũng biết tính toán, họ cũng biết làm sao cho họ có lợi, họ cũng biết suy nghĩ làm sao để họ sống còn, mà họ lại nói rằng là tôi không nghĩ được Phật pháp. Chuyện không có thể nào dối ai, làm sao dối sư phụ được. Mình đâu có đần độn cho đến độ mà rằng là một người có đầy đủ những cái trí khôn như vậy, trí khôn lanh ở thế gian như vậy mà lại nói rằng là tôi không nghĩ được Phật pháp nữa. Chỉ cần chuyển đổi tất cả những cái khôn ngoan tính toán hơn thua đó vào trong Phật pháp, mà suy nghĩ theo những cái mà gọi rằng là làm thế nào mà mình có thể có một cái lợi cho mình và cả cho người theo đúng tinh thần của thiện pháp, mình vẫn vận dụng được như thường này. Tại mình vẫn vận dụng thôi, mình ai cũng vận dụng được hết. Và nếu mình chịu vận dụng nó thì coi chừng mình sẽ là ngoại đạo hay là tặc chủ tỳ kheo ở trong Phật pháp. Cho nên ở trong Phật pháp mà lại không biết giá trị của Phật pháp, mà lại không biết một chút xíu gì về cách sử dụng thì thực là nguy. Cho nên chính cái vấn đề đó là sư phụ mới phải cố gắng làm sao mà biến trở thành chân thích tử, tức là có nghĩa rằng là phải biết giá trị của Phật pháp thật sự, chứ không phải biết trên đầu môi chót lưỡi mà bình thường vẫn chạy theo ngũ dục. Còn là biết ngụy và phải biết thật, mà phải biết cách sử dụng Phật pháp, biết cách sử dụng là biết cách nghĩ, biết cách nói, biết cách làm bằng ba nghiệp mới là biết thật. Mà nếu không như thế thì quá tình rằng là ngoại đạo với lại phường trộm cắp trà trộn trong giả thích tử, chắc chắn như vậy. Mà chung cục rồi thì cũng giống như ngoại đạo vậy, nó bị hỗn loạn rồi thành nghiệp báo, thành tất cả những cái kết quả nghiệp báo. Đáng lẽ không cần ăn cắp hiên ngang tới được Đức Phật với chư tổ sư truyền lại cái gia bảo nói trên, nó cho mình lãnh thọ gìn giữ phát huy, đâu cần phải ăn cắp. Tại sao mình phải về nhà của cha mẹ mình ăn trộm ăn cắp, mà sao mình không lãnh gia tài nó một cách chính pháp hợp pháp? Mà phải làm như thế. Thành ra vì như vậy với bất kể một cái lý do gì cũng phải tư duy, cũng phải suy nghĩ hết. Mà cũng phải tư duy suy nghĩ nó là cái là biết sử dụng Phật pháp. Thành ra thiên hạ cứ chỉ suy nghĩ như vậy là có rất nhiều người nghĩ giản dị lắm, là cứ theo sát sư phụ, là theo sát sư phụ như vậy đó là được rồi. Nhưng mà không có hiểu rằng là chẳng ăn nhầm gì hết. Cái vấn đề theo sát cũng là cái vấn đề của tư tưởng thôi, gần gũi thôi. Cũng như bây giờ nếu mình thường tư duy Phật pháp đó, thì mình sẽ thấy được Đức Phật mới lại các pháp hội của Phật. Mà nếu mình tư duy như vậy đó, thì mình chỉ thấy có thế gian địa ngục mới lại ngũ dục mới phiền não mà thôi à. Nên chỉ có cái vấn đề cái là nó phải đồng một tâm một tính á, thì nó mới đúng nghĩa rằng là thân cận đúng nghĩa. Còn nếu mà rằng là ý nghịch hoàn toàn hết, tâm ý nó trái ngược với nhau hoàn toàn hết, mà chỉ có cái thân nó ở kề nhau thì nó cũng vẫn gọi rằng là sa môn tận, vẫn là cái vấn đề gọi là sa bất tận, bởi vì mình cũng chẳng biết gì cả, mà mình cũng chẳng có một cái ý niệm gì hết. Mà cái vấn đề là không có phải rằng là cũng phải hiểu theo Phật pháp là mình cầu gần Đức Phật, nó là cầu gần cái thân chân thân của Phật, chứ đâu có phải là mình cứ tưởng đến Đức Phật là một cái ngã cũng do tứ đại giả hợp giống mình sao. Nên là chính vì thế đó, qua cái câu chuyện này á, thì mình phải đề phòng là cái tính chất ngoại đạo đó, đó mà tính chất ăn trộm đó, mà ngoại đạo nó có ở trong nơi mình, mà không phải ngoại đạo nó dính gì tới mình đâu. Đừng tưởng là mình cứ cao đầu rất xa là mình chắc chắn không phải ngoại đạo. Nhớ lời của Đạt Ma Tổ sư nói, vẫn là ngoại đạo như thường.
Chúng sinh.